vua phân biệt hậu đắc huệ. Đến phần chứng đạo được cái gì rồi cũng không nên phân biệt nữa, gọi là hậu đắc trí. Nhờ căn bản trí tu tập rồi sẽ kết quả cho mình trở thành hậu đắc trí, có nghĩa là sau khi mình thực hành đạt đạo được gọi là hậu đắc trí. Phần này là trí huệ không còn phân biệt cái hậu đắc nữa, nó tự nhiên như vậy. Nếu còn phân biệt như nghĩ là bây giờ đắc quả A-la-hán rồi hay đắc bích chi Phật quả rồi thì đó là có chỗ phân biệt. Có chỗ phân biệt là cái vọng nằm nguyên hình ở trong, rồi từ cái vọng đó lại sanh ra biết bao nhiêu chuyện. Cho nên người ta nói rằng, đầu tiên tâm của mình ngon lành lắm chứ, không phải như bây giờ. Nhưng do một vọng niệm bất giác vô minh mà sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sinh, rồi mình bị lôi cuốn trong đó mà luân hồi lục đạo khổ nan đương cho tới bây giờ. Giờ đây mình đã gặp được Phật Pháp, học được dù một chút giáo lý là cũng có nhiều phước duyên lắm, thì phải làm sao để đi tới, đừng để cho nó thụt lùi, hoặc là để cho nó mai một, uổng quá đi. Bởi vì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được Phật Pháp. Người gặp được Phật Pháp, ví như con rùa mù ở trong biển rộng bao la, cứ mỗi trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Phải làm sao đúng giờ, đúng phút đó, nó gặp được khúc cây bọng trôi qua để có thể chuôn vô bọng cây đó, rồi nhờ sóng dập, gió nhồi đưa nó đến bờ thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đi sự việc ấy khó đến thế nào, bởi vì trăm năm mới nổi một lần, mà nếu lần đó bọng cây không có trôi qua đúng cái đầu của nó, thì làm sao mà nó chui vô được. Lại đợi đến 100 năm khác, hơn nữa nó lại mù, làm thế nào nó biết lắc đầu nó vô bọng cây bây giờ. Nằm đó mà đợi bọng cây đúng lúc, đúng chỗ, sẵn sàng cho nó chun vô đầu mới thoát khỏi biển cả, là cả một chuyện thiên nan, vạn nan. Giờ đây chúng sanh cũng thế, Phật Pháp ở trong cõi đời này cũng khó như thế chứ không phải dễ đâu. Có nhiều người cũng gặp Phật Pháp rồi đó mà không biết Phật Pháp là gì, cũng không tin Phật Pháp là gì, cũng đi chùa mà tin tưởng như là thần giáo, thần đạo, cứ lo đi cầu phước, cầu an, cầu tài, lo những chuyện tầm thường, vô ích thôi, có nghĩa là những vị đó không hiểu đạo. Đạo Phật đúng ra là con đường đưa chúng sanh sang bờ giác, bờ giác ngộ, chứ đạo Phật không phải chỉ để cầu an cầu phước rồi trở lại cõi này hưởng cái sanh già bệnh chết nữa. Đạo Phật là con đường giáo dục về nhân sinh và vũ trụ quan, nhất chân pháp giới tánh. Sự giáo dục nào cũng phải học từ trường đời cho đến trường đạo, phải hiểu như thế thì đó là vô phân biệt hậu đắc tuệ, là trí tuệ chứng đắc rồi mà không biết là chứng đắc, tự như thế. Nhưng học được tới đó không phải là dễ đâu, vì vậy từng giờ từng phút từng giây chúng ta phải tập tự nhiên như nhiên. Có công việc gì làm thì phải tự làm, giữ tâm chánh niệm, chuyện gì cũng vậy, phải bàn luận, đúc kết, thống nhất một con đường để làm mới thành công. Phải bàn luận, nhưng điểm thứ nhất là đừng nên gây gỗ. Làm đạo là phải luận bàn. Bàn luận xong rồi thì ở đâu có lẽ phải đó hết. Ở đâu cũng có pháp làm ít ma. Xong rồi là làm. Đừng có để ý, không ưa người đó, không cộng tác với người đó là chật hết. Làm như thế một đội thần A-tu-ra đạo, chứ không phải là Phật đạo. Dù ở trong chùa mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mà sống cái kiểu đó thì có khác gì ở bên A-tu-la đạo, là cảnh giới, là con đường của A-tu-la. Cảnh giới A-tu-la là luôn luôn tranh cãi hơn thua, săn nặn luôn luôn đủ kiểu hết. Bây giờ quý vị phải làm sao? Không lẽ tu với nhau một đỗi là trở thành A-tu-la hay sao? Đó là thành phần của ngũ căn. Thành phần của ngũ lực giống như phần ngũ căn ở trên gồm có 1. Tín lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Huệ lực. A. Tín lực, Saddha Balani, là sức tin kiên cố, coi là sức tin rồng rạc đi tới, chứ không phải tin rồi bỏ. Cũng là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bên ngoài, và tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bên trong, một cách coi như là có sức thúc đẩy đạo lực đi tới luôn luôn, không bao giờ dễ ruôi, thận vật phóng dật. B. Tấn lực, Viriya Balani, là sức tinh tấn không ngừng, tinh tấn hạng nhất, dẻo dai luôn luôn, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng đừng làm quá sức, bởi vì tinh tấn trong nhà Phật không phải là làm hết ngày hết đêm, không còn thì giờ, không phải vậy đâu, như vậy là gãy cánh giữa đường. Dẻo dai là giờ nào làm thì làm cho đúng, cũng có chút thời giờ nghỉ để có sức khỏe rồi mới tiếp nối được. Còn nếu tinh tấn theo kiểu đó, không kể ngày đêm, thì đi tới chỗ kiệt quệ, bán đồ, chi phẻ là công việc bỏ giữa đường. Nhưng mà trong lòng phải tinh tấn luôn luôn. Tinh tấn cái gì? Tinh tấn trên đường đạo. C là niệm lực, Sati Balani, là sức chánh niệm. Niệm là suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cái gì? Đây thầy nói cho bà rõ, thường thường người ta khuyên chánh niệm, đó là suy nghĩ cái việc chính nhiệm vụ của mình đương làm. Thí dụ giờ đây mình đang mang một nhiệm vụ là thập giới Sari hay là Sarini, luôn luôn phải nghĩ là phải làm sao mình làm hẳn cho tròn. Có những giới gì mà mình phải giữ, và phải giữ cho tròn. Luôn luôn nghĩ như vậy gọi là chánh niệm. Hay là ở trong chúng, mình đang giữ phận sự tri khắc là phải làm sao cho nhiệm vụ của mình viên dung vô ngại của tri khắc. Chánh niệm là như thế, giữ luôn luôn đừng cho khuyết. Như thế phải làm sao, mỗi buổi sáng mình phải lo tròn nhiệm vụ. Lỡ có khách tới mà mình bị bắt buộc phải vắng mặt, thì mình phải nhờ huynh đệ khác làm thay mình. Đây là thầy nói ví dụ mình bị bắt buộc vắng mặt, chứ không phải ngày nào cũng xuôi tay để việc mình cho người khác làm. Nói tóm lại, mình phải giữ nhiệm vụ của mình đừng cho thối chuyển, hoặc lơ là, dễ vui thì đó gọi là chánh niệm. Niệm cái chính yếu mà mình đương mang, hay nói một cách tổng quát nữa, như mình là Phật tử tại gia hay là xuất gia đều phải biết rõ chỗ đứng. Hay là trách nhiệm của mình, tại gia thì lo giữ tròn năm giới và ủng hộ Phật Pháp, xuất gia thì phải làm sao cho tròn nghĩa của chữ xuất gia, đó là chánh niệm. Không phải thân thì xuất gia, mà tâm ở tại gia là không chánh niệm. Hơn nữa lại còn tạo phương tiện dẫn lối mở đường cho nhiều người khác tạo nghiệp thị phi, phỉ báng, gom đũa cả nắm làm thối thất tâm bồ đề của đàn a tín thí. Hành động tạo tác từ thân khẩu ý của những vị xuất gia mà không chịu tu sửa là tự mình mở cửa cho chính mình đi vào đọa lạc. Đó là cái nghĩa mang lông đội sừng một cách rõ ràng vậy. Chư Phật đã dạy, xuất gia có ba nghĩa là xuất hồng trần gia, xuất tam giới gia và xuất vô minh gia. Nghĩ mình bây giờ xuất hồng trần ra rồi là đủ, không phải vậy đâu, phải xuất tam giới ra, phải tự hỏi là mình đã ra khỏi cái nhà dục giới chưa, sắc giới, vô sắc giới chưa, đó là chánh niệm. Nếu thấy được mà chưa được là phải giữ làm sao cho tâm được định, có nghĩa là đừng sợ khổ mà cũng đừng ham vui. Như thế gọi là xuất tam giới ta ra. Xuất tam giới ra, tới đây cũng chưa đủ, phải luôn luôn giữ chánh niệm là xuất vô minh ra. Xuất vô minh ra là có nghĩa là làm bất cứ một việc gì khi mình đang sống đây này. Từ một lời nói, từng ý nghĩ, từng hành động, luôn luôn phải giữ đúng như một người xuất gia, đó là chánh niệm. Còn ngược lại, cứ nghĩ chuyện đời, nghĩ chuyện thế gian, nghĩ chuyện quá khứ, thì đó là vọng niệm, tà niệm. Đã mang danh là xuất gia rồi, mà suốt ngày cứ nghĩ chuyện gì đâu đâu ở ngoài đời, đó là gọi là vọng niệm chứ còn gì nữa. Nếu tâm mình còn yếu, giữ chánh niệm nhưng chưa được thuần hay chánh hay chân chánh, nghĩa là có nghĩ chánh nhưng có vọng niệm lẫn vô trong đó nữa, cho nên phải tập giữ gìn oai nghi tế hạnh. Cho đến chánh niệm hay chánh thọ. D là định lực, Samadhi Balani, là sức thiền định, là tâm định, dù cho trời long đất lở cũng chẳng có gì nao núng, huống chi là sự chết. Như nếu có sự chết tới thì lại càng không có cái gì rắc rối nữa. Như núi Tu Di có lở, có sập thì cũng như thế mà thôi. Tập được như vậy gọi là có một định lực rất cao siêu. Còn mới nghe cái gì một chút là sợ là lo, chưa bệnh đã sợ bệnh. Ai nói lỡ lời cái gì là sợ người ta tù, mà tù có được cái gì hay không? Nghe tới cái gì hay hay là chạy theo, đó là tà niệm, không có chánh niệm. Định lực là sức thiền định, có thể nói rằng mạnh vô cùng. Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tu ở gần Linh Thiếu Sơn, nơi đó có một vị chúa sơn thần. Vị này cũng tu tốt lắm chứ không phải thường đâu, nhưng chỉ là không tu theo chánh pháp như Phật dạy thôi. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền ở bên ngay núi này, vì ở vùng đó có tới 5 cái ngọn núi giống như ngoài Đà Nẵng miền Trung Việt Nam vậy. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy ở núi bên kia có bàn tay vị sơn thần đập xuống một cái. Thường thường trong sách nói tay của những vị sơn thần đánh xuống là đá núi cũng tan, huống chi cái đầu của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Mục Kiền Liên thấy như thế, tưởng như Ngài Xá Lợi Phất chắc là tiêu rồi. Đến một giờ sau gặp lại nhau, Ngài Mục Kiền Liên nói: hồi trưa này tôi thấy có một vị sơn thần dùng bàn tay đập lên đầu tôn giả, mà tôn giả có thấy đau nhức gì không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng: tôn giả nhắc lại thì tôi cũng nghĩ là chắc có. Lúc đó khi đang hành thiền cảm thấy trên đầu nó ê ê. Đó chứng tỏ rằng sức định của Ngài Xá Lợi Phất cũng khá lớn lắm. Tới 8-9 phần 10 rồi, chứ nếu mà sức định chỉ có 2-3 phần thì sanh ra bệnh rồi. Ngài Mục Kiền Liên thấy thì cũng lo cho Ngài Xá Lợi Phất, không biết Ngài Xá Lợi Phất định lực tới cỡ nào. Nếu không khéo thì bàn tay của vị sơn thần kia không phải là thường. Đó là một bằng chứng cho thấy là sức định mạnh không gì lay chuyển nổi. E là huệ lực, Prajna Balani, là sức trí huệ cao cường sáng suốt. Quý vị nên nhớ là trí và huệ thì cái nào cũng là sáng suốt hết, nhưng huệ là sự sáng suốt sâu hơn, cho nên người ta mới ghép chữ trí và huệ với nhau thành trí huệ. Trí thế gian không có huệ được, vì trí thế gian chỉ biết những việc tầm thường, trí trong nhà Phật là có huệ đi đôi. Nhờ sức trí huệ đó thúc đẩy được những căn duyên, tín căn thì có tín lực, mà tấn căn thì có tấn lực, còn huệ căn phải có huệ lực, vân vân. Như lá cờ của Hội Phật giáo thế giới thì các vị xưa kia cũng lấy căn bản từ ngũ căn và ngũ lực để tiêu biểu cho lá cờ, gồm 5 sắc biệt và 1 sắc tổng, là có 3 ý nghĩa chánh sau đây. Thứ nhất, khi Phật còn tại thế, một thời mà Ngài thuyết pháp thường có phóng ra 5 đạo hào quang, lấy lịch sử đó làm tượng trưng cho 5 màu sắc. Bất cứ là muốn thuyết pháp, muốn Phật sự, muốn độ sanh, trước hết là phóng quang. Thứ hai, lấy ngũ căn và ngũ lực làm nền tảng. Ngũ căn là 5 cái sắc biệt: xanh, vàng, đỏ, trắng, vàng lợn. Còn ngũ lực là ở trong sắc tổng, cũng có 5 sắc giống vậy, có nghĩa là 5 sắc biệt nằm ở trong 1 sắc tổng, là nói về sự thúc đẩy Cho nên nói về giáo lý, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng tư tùng tùng. Dựng cờ Phật Pháp mỗi chốn mỗi nơi là nêu lên cái gì? Là để cho mỗi người theo đạo Phật phải cần có ngũ căn, ngũ lực mới tiến lên được trên con đường đạo, mới đạt đạo. Thiếu ngũ căn ngũ lực hay thiếu ngũ căn thì ngũ lực không thúc đẩy được cái gì. Có ngũ căn, không có ngũ lực thì căn chỉ nằm ở căn, không có lực thúc đẩy nó tiến. Thứ ba là năm màu sắc đó được coi như là đồng thể với các màu cờ của tất cả những tổ quốc gia trên thế giới. Nước nào chọn màu gì thì cũng đều có một, hai màu trong năm màu cờ Phật giáo cả. Như cờ của nước Pháp có màu xanh đậm, bleu d'Azur, trắng, đỏ, thì nó cũng có ba màu trong năm màu của lá cờ Phật giáo. Nói chung hết là cờ của mỗi quốc gia nào trên thế giới thì cờ Phật giáo đều có màu hòa hợp giống như thế. Vì không ngoài năm màu sắc đó, như vậy có nghĩa là đạo Phật hòa hợp thống nhất được với tất cả các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Lá cờ là biểu tượng cho linh hồn của một dân tộc. Cờ Phật giáo biểu tượng cho tinh thần dung hòa đoàn kết của nhân loại. Lịch sử chưa bao giờ có ghi chuyện người Phật giáo đi làm những vụ thánh chiến áp đảo tranh giành để vinh tôn đạo Phật. Năm màu cờ đó tiêu biểu cho những đức tánh gì của người Phật tử? Chữ tín được tiêu biểu bằng màu trắng, chữ tấn được biểu tượng bằng màu đỏ, chữ niệm là màu vàng cam, chữ định là màu xanh, là huệ là và huệ là màu vàng lợt. Dễ lắm nhưng quý vị cần phải học để ai có thắc mắc là giải đáp được. Chứ hỏi cái gì cũng không biết hết là yếu quá. Nội mấy màu trong lá cờ đấy thôi mà biết khai rộng ra cũng thành một bài pháp trong 37 phẩm trợ đạo rồi. Nói là trợ, vậy chứ cái chánh là cái gì? Là chính mình. Mình phải học, mình phải tu, còn 37 phần trợ giúp cho mình tu thôi. Cái chánh mà không tu thì 37 phần trợ giúp là trợ giúp thôi. Đồ ăn đem đến, mời mà không ăn thì tính sao? Ai tin theo đạo Phật thì tự nguyện học đạo, tự cải tạo cuộc sống, được từ bi trí tuệ cho mình và đem lại sự lợi lạc cho quần sinh. Đạo Phật chỉ là con đường giáo dục mà người muốn sống an lành, hài hòa, tiến tới giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi, cần phải học thế thôi. Giải thích Thất Bồ Đề Phận có 7 phần. 1 là trật pháp, 2 là tinh tấn, 3 là hỷ, 4 khinh an, 5 là niệm, 6 là định, 7 là xả. A. Trật pháp là chọn phương pháp để tu. Khi học đạo thì cần học cho hết, nhưng phải coi cách nào thích ứng với mình. Trong 84.000 pháp môn có ý nói thật nhiều, nhiều như số cát sông Hằng không còn đếm được. Mình phải chọn một môn nào hợp căn tính hóa của mình, hợp với một căn tính trí hóa của mình, với hoàn cảnh, với sở thích thì phải trật pháp. B là tinh tấn. Trật pháp rồi là phải tinh tấn, không phải lựa rồi là bỏ đó. Ngày nào như ngày nấy, phải tinh tấn luôn luôn, ròng rạc một mặt thực hành pháp mình đã chọn để đi đến chân lý, thể nhập được với đạo, với con đường, với bổn phận, đi với chân tâm. C là hỷ, là vui mừng an nhiên trong đại định, hoan hỷ trong khi mình tu tập. Hoan hỷ ở đây là an nhiên tự tại thôi, không phải toan. Hoan hỷ là cười rần rần dưới nhà, cười nói lớn tiếng là động. Người tu hành cần phải tránh, cho nên chư Phật và chư Bồ Tát có gì hoan hỷ là vi tiếu, mỉm cười thôi. Còn bây giờ chư vị tăng ni của mình cười ở nhà dưới thì nhà trên nghe hết, mà cười từ nhà trên thì nhà dưới nghe hết. Thầy nhắc cho mà tu, lần lần như thế là không phải kiểu của người tu, nói cũng đừng nói lớn, đủ nghe hiểu thôi, nhiều khi chỉ nhìn nhau là biết ý rồi. Còn ngược lại, không rần rần thì ngồi đâu ngồi đó, không cần biết chuyện ai đến. Vẽ phấn tô son là cũng không phải nữa, học thì phải có hành, mà hành là hạnh. Học mà không hạnh thì phá hoại tâm hồn, phải giữ hạnh lúc nào cũng như lúc nào. D là kinh an, thiền duyệt thân tâm nhẹ nhàng mà hăng hái tu tập. Nhẹ nhàng ở đây là để lo tu tập chứ không phải nhẹ nhàng là bỏ đó. Cởi mở nhẹ nhàng, thơ thới tâm hồn lo tu tập, có như vậy mới nhập được thiền định. Còn nếu tâm nặng nề không kinh an làm sao tu nhập thiền định được. Trước khi tọa thiền thì thân phải cho sạch sẽ, tâm cũng nhẹ nhàng để giờ thiền mới có an định. Nhờ vậy lâu ngày mới kết quả, chứ ngồi không mà vô đó ngồi ngủ gục. Giờ thiền là phải gắng làm sao sống với ông Phật của mình, nhờ có mấy giờ đó mình mới tịnh, mới sống nổi. Còn những giờ rần rần sáng trưng ở ngoài thiền không được. Khi nào quý vị tiếp nhận được yến sáng đó thì khi chưa tới giờ là quý vị đã chờ sẵn rồi. Còn khi chưa nhận được thì khi nghe chuông báo hiệu đến giờ đi ngồi thiền là giống như bị đầy đi ở đâu đó. Không đi thì không được, mà đi làm sao thấy lộn xộn. Ngồi một lúc là ngủ, có người còn ngáy nữa. Người ngồi bên cạnh cũng thiền không nổi, tu như vậy là trật đường dày rồi, phải thật tâm gắng sức. E là niệm, là suy nghĩ chân chánh, trực tâm thị đạo tràng, là chuyện mình đang làm, đang có bổn phận nhiệm vụ là phải làm sao cho tới nơi, tới chốn, viên dung vô ngại, làm sao một cách thẳng thắn hoàn mỹ. Sự việc như vậy, đó mà phải hoàn tất, như thị như thị. Đạo tràng là chỗ làm đạo, nơi tuyên dương chánh pháp, bất cứ chỗ nào, nơi giảng đường hay trên chánh điện đều là đạo tràng, nơi kết giới là đạo tràng. Nếu mình có bổn phận ở chỗ nào đều phải cho tươm tất gọn gàng, sẵn sàng giải quyết bất cứ chuyện gì xảy ra nơi đó một cách rõ ràng, khôn khéo. Không phải lãnh nhiệm vụ rồi, tới giờ là không thấy mặt, hay không sẵn sàng món gì hết. Chủ tâm một chỗ, chuyện gì cũng giải quyết xong. F là định. Định là tâm yên định, gạn lọc các trần cấu. Tâm phải giữ yên định luôn luôn, đừng để cho vọng nó chen vô. Cái này chen vô một chút, cái kia chen vô một chút là nguy hiểm vô cùng. Những trần cấu nổi lên là phải gạn lọc. Gạn lọc chưa nổi phải niệm Phật lập tức. Niệm Phật là để gạn lọc cho tâm yên một chỗ. Làm việc gì thì làm, tâm cứ giữ chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật, đó là trở về với tánh giác của mình. Tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Còn nếu không niệm Phật là đủ thứ chuyện, xen vô, niệm Phật là niệm tâm. G là xả, xả trừ mọi cố chấp, ngã chấp, pháp chấp và lăn ngôn chấp, chuyện gì nhỏ lớn đều không được cố chấp. Ngã chấp là chấp thiệt có, thường còn, viễn viễn, cái gì cũng lo cho thân, phải dẹp, giữ làm sao cho túc y túc thực vậy thôi. Đủ ăn đủ mặc là tốt rồi, không phải cứ bận rộn lo cho nó, nuông chiều nó quá mức. Tới pháp chấp là chấp những sự vật chung quanh mình là pháp, nhà cửa ruộng vườn đất đai, tất cả những thứ đó, những sở hữu ngã, của ngã. Tới văn ngôn chấp là nếu người ta nói mình xấu cũng bỏ qua đi, mà có nói mình tốt cũng bỏ qua luôn. Trong tâm đừng có để ý giận về chuyện đó, mà cũng đừng mừng vui chi chuyện đó, làm loạn động hết tâm ý của mình. Phải xả hết ngã chấp, pháp chấp, lăn ngôn chấp, đẩy yên cái tâm mới tu được. Còn chạy theo những loại đó là tâm lung tung hết. Không những là tâm lung tung mà thân cũng lung tung luôn. Vì hễ tâm động là thân động lăng xăng. Cho nên người ngoài qua cái dáng bộ của mình, đoán biết cái tánh được liền là người đó có tâm tu hay chỉ có cái áo tu mà thôi. Đó là bảy phần bồ đề, tức là bảy phần giác ngộ, phải kiên tâm giữ bên mình như hình với bóng. Kết quả của sự hành trì, người thực hành tu trì ngũ căn chắc chắn sẽ có hào quang năm sắc. Hào quang năm sắc là gì? Ý muốn nói là khi tâm đã được giác ngộ rồi, thì vấn đề tự giác, giác tha hay là giác ngộ viên mãn đối với mình dễ lắm. Nó nằm trong màu sắc nào, cho hạng người nào, mình cũng có thể tìm phương độ họ được tất cả, chứ không phải hiểu là thực hành ngũ căn rồi là để thân thể mình chiếu ra năm màu sắc như đèn màu đâu. Văn tự là để chuyên chở một ý nghĩa thâm sâu ở bên trong, cho nên phải dùng trí tuệ quán chiếu, suy tư mới học đạo được. Đừng có theo văn mà giảng, nghĩa là sai bậy hết. Lại cũng có diệu dụng muôn màu. Diệu dụng là sự độ sanh, có nghĩa là chúng sanh kiểu nào mình cũng có phương cách độ được hết. Kẻ oán người thân, kẻ khó người dễ cũng đều có phương pháp giúp lẫn chúng sanh đi vào chánh kiến được hết. Điều thứ ba là được ruộng phước tối thắng để chúng sanh gieo mầm ăn lạc, có nghĩa là nếu thực hành ngũ căn tới nơi tới chốn, đó là ruộng phước tất rất là thủ thắng, để cho một loại chúng sanh gieo hạt giống lành là mầm an lạc. Trong những giáo pháp mà mình đang học đây thì cái gì thực hành? Chính cái tâm của mình phải thực hành là chánh. Còn kết quả của ngũ lực là có nhiều thần lực nhiệm màu mà mình không tưởng tượng được. Như có những việc làm đạo khó khăn, tưởng là không làm được, nhưng lại vượt qua một cách rất tự nhiên. Ngũ lực cũng tác động trên đường tu chứng đến quả vị Phật. Sức mạnh của sự tu học đưa mình lên, luôn luôn, lên tới chừng nào mình giác ngộ hoàn toàn mà không còn thấy giác ngộ, không còn biết mình là giác ngộ, không còn hiểu mình là giác ngộ nữa, thì đó là kết quả của ngũ lực. Còn kết quả của sự hành trì thất bồ đề phận, một là tất cả ác pháp đều tiêu trừ, khi thực hành thất bồ đề phận thì bao nhiêu pháp vọng, pháp cấu dĩ nhiên là tiêu hết. Hai là các pháp lành càng ngày càng tăng trưởng nếu mình thực hành đúng thất bồ đề phận. Thứ ba là vì thường tu thiện, đoạn ác nên luôn luôn được an lạc, không đau khổ. Bất cứ chuyện gì đến cũng không có gì đau khổ, vì trong tâm có khinh an, hoan hỷ. Không cho những việc đó là động cơ thúc đẩy cho mình đau khổ. Giả sử thân bị đói, khổ hay thân thấp kém chi nữa thì tâm cũng đã hoàn thiện rồi. Chuyện ngoài thân đâu là chuyện quan trọng. Thứ tư là người thực hành bảy phần trợ đạo, cuối cùng chắc chắn là chứng thành Phật quả, đạt đạo. Để kết luận lại thời pháp hôm nay, ngũ căn ngũ lực và thất bồ đề phần giúp ta tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Công đức thù thắng là cao nhất rồi, còn bàn luận gì được thêm. Mười phương Như Lai, Bồ Tát đều nhờ các pháp này làm căn bản mà được viên thành đạo quả. Chư Như Lai, Bồ Tát đều nhờ các pháp này làm căn bản mà thành đạo quả. Ngày nay mình cũng vậy, cũng phải nhờ những phương pháp này mà tu học để thành đạo quả. Vì chúng sanh hiện nay là những vị Phật tương lai, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai đều phải theo đúng con đường như thế mới tới mục đích rốt ráo. Hiện nay, chúng ta là hàng Phật tử, xuất gia hay tại gia cũng vậy. Đây là những hành lý thiết yếu trên con đường tu tập chánh pháp, cần phải tôn trọng và hành trì. Phải tôn trọng, trân quý những pháp này như của báu và phải thực hành áp dụng vào cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải thấy nghe rồi là xong. Đâu vô đó nguyên hình, không áp dụng thì lấy cái gì mà lên quả vị sáng suốt. Quả vị Phật, Phật là quả vị sáng suốt. Muốn tu thì phải sửa mình cho trong sạch từ thân tới tâm, nghĩa là từ tư duy tới hành động. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, giữa mình với muôn loài. Kỳ tới quý vị còn một bài chót là bài Bát Chánh Đạo, cũng được gọi là Bát Thánh Đạo, hay là con đường tám nhánh. Con đường này chắc chắn có thể dẫn dắt chúng sanh một cách rõ ràng, không lầm lạc, nguy hiểm đi vào con đường thánh. Trong phần Đạo Đế, bài chót này rất quan trọng. Hôm nay Thầy nói sơ qua tám tên đó để quý vị có khái niệm trước, rồi kỳ tới mới học. Đó là một, chánh kiến, là sự hiểu biết chân chánh. Hai, chánh tư duy, là suy nghĩ chân chánh. Ba, chánh ngữ, là lời nói chân chánh. Bốn, chánh nghiệp, là hành động chân chánh. Năm, chánh mạng, là sinh hoạt chân chánh. Sáu, chánh tinh tấn, là chuyên cần chân chánh. Bảy, chánh niệm, là chuyên tâm chân chánh. Tám, chánh định, là an định chân chánh. Quý vị chịu khó học trước những danh từ này để dễ dàng nhận chân được ý nghĩa của nó. Đạo Đế tiếp theo. Rê là bát chánh đạo. Ariya Atang Jiga Maga. Ariya là chánh, là thánh. Atang Jiga là tám. Maga là đạo. Tiếng Sanskrit là Maga, còn Pali là Madga. Tiếng Phạn có Nam Phạn và Bắc Phạn, là Pali hay Sanskrit. Khác nhau chút chút thôi, tiếng Pali đơn giản hơn, còn tiếng Sanskrit cô đọng hơn. Ở Ấn người ta cho Pali là văn chương bình dân, Sanskrit là văn chương trí thức. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài nói tiếng Pali, đến khi kết tập kinh điển mới dịch từ Pali sang Sanskrit. Vì vậy chúng sanh sống trong si mê, không rõ chân lý, chìm đắm trong biển sanh tử, nên Đức Phật mới nói ra pháp bát chánh đạo này. Như chúng ta hiện tại đây là một điển hình, chính chúng ta đang tu học, mà tu học cũng không biết được chân lý là cái gì. Là chân tâm của mình không có gì xa xôi hết, nhưng thử hỏi rằng mình đã nhận được chân lý ấy được chưa? Mơ mơ màng màng, nhận giặc làm con, nhận giả làm chân, luôn luôn nhận cái vọng là chân của mình, như những sinh hoạt mình đang sống hàng ngày đây. Cái hay cái biết chỉ là những cái vọng, vì chúng sanh mê mờ không nhận được chân lý. Nếu quý vị nhận được chân lý, nhận được chân tâm của mình rồi, là quý vị không bao giờ dám tu một cách giải đại. Hoặc là tu như cái máy, có lúc có người vặn xoắn đây, dây là chạy, không vặn là thôi, buông lung, ngủ nghỉ, như vậy thì biết chừng nào. Còn khi nhận được rồi thì giờ phút nào cũng phải tinh tấn đủ mạnh, chứ không phải tinh tấn một phần nào thôi, tất cả phải tinh tấn, từ bên ngoài cho đến bên trong. Những việc làm với tâm tinh tấn thì những việc làm đó sẽ trở thành những chuyện giác ngộ. Mặt khác, khi làm với cái tâm giải đại thì cũng những chuyện đó lại trở thành mê lầm. Mọi chuyện làm, dù chỉ là chuyện quét nhà gắn nước, bừa củi lau bàn, chưng bông, ở bên này không có bừa củi gắn nước thì cũng phải sắp xếp lau dọn cho sạch sẽ tươm tất. Nhưng nếu làm với cái tâm bồ đề, tâm sáng suốt, tâm có bổn phận, đóng góp, vì chúng sanh phục vụ, thì chính những việc đó sẽ trở thành Phật sự. Phật sự là chuyện sáng suốt giác ngộ. Ngược lại, nếu làm với cái tâm uể oải làm biếng, làm với cái tâm trả nợ cho qua ngày qua giờ, cực chẳng đã, chẳng nhẹ có ăn mà không có làm thì coi nó kỳ khôi quá. Mà làm với cái tâm bắt buộc, quét cái nhà chừng 2-3 cái chổi là xong, hay vừa làm vừa có tâm phiền não cằn nhằn, hoặc làm cho hơn người kia, tỏ vẻ ta đây, làm với cái tâm cho người khác biết mình làm giỏi, thì cũng không được. Cũng chưa thể nhập được chân lý, an nhiên giữ tâm sáng suốt mà làm, không có nhân ngã bị thử, không có chút nào mê mờ, thì tất cả những việc làm đều là chân lý. Còn nếu mà làm với cái tâm không sáng suốt, thì đó là phi chân lý, là trí của thế gian. Trí thế gian là thế trí biện thân nạn, bởi vì trong trí thế gian có mánh khóe, tham danh hãm lợi, ỷ tài ỷ thế, đàn áp kẻ cô ý, của kẻ yếu cô đủ kiểu, thì thuộc về phần tai nạn rồi. Nhớ rõ như thế, đừng để cho mình đắm chìm ở trong biển sanh tử luân hồi. Ngay bây giờ sống đây là chúng ta đang ở trong biển sanh tử, hàng ngày hàng giờ hàng phút chúng ta sống, nhưng sống trong gió nhồi sóng dập, lên xuống không bao giờ yên. Muốn yên, muốn tìm lối thoát cũng không được, nhất là khi còn mang cái thân tứ đại này, không có lúc nào làm chủ được hết, bởi vì nó giả huyễn, mà cái linh tánh lại nằm ở trong cái giả huyễn đó, nên khó vươn lên là như thế. Cho nên phải tập cho có đủ nghị lực thì mới tu tiến nổi, còn yếu thì tinh tiến không nổi, sẽ bị phiền não nhận chìm. Phiền não hay là ngũ ấm ma nhận chìm, phải nhớ cho thiệt kỹ như vậy, đó mới tu tiến được. Bát chánh đạo rất phù hợp với chúng sanh ở bất cứ thời điểm nào, dù là thời chánh pháp, tượng pháp hay thời mạt pháp. Dù rằng có 37 phẩm trợ đạo, nhưng thường thường chúng sanh chọn bát chánh đạo không thôi, vì ở thời gian địa điểm nào nó cũng phù hợp, thích ứng. Con đường bát chánh này nhất định chúng ta phải đi qua, ngược lại nếu không đi qua thì không thể nào đến đâu hết. Nói như vậy thì phải hiểu rằng cái tâm này đi chứ không phải cái thân này đi. Tuy nhiên nếu chỉ chọn từ bát chánh đạo mà vào thì cũng phải thực tập từ căn bản, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực. Bởi vì nếu không có lực thúc đẩy thì cũng khó mà có chánh kiến lên chánh định được. 37 phẩm này ẩn tiềm trợ lực cho nhau, dù cho quý vị thích hợp chọn từ đoạn nào để đi vào con đường giác ngộ. Bát chánh đạo là pháp môn thông dụng thịnh hành nhất trong đạo đế. 8 phẩm này được coi là duy nhất, duy nhất cho đến nỗi người ta còn phải làm ra cái khẩu hiệu để nhắc nhở, chứ không phải là giảng giải chỉ ở trong văn tự thôi đâu. Phải làm hình bát chánh đạo để nhắc nhở, đó là con đường mà người tu tập xuất gia hay tại gia đều phải đi. Hàng ngày mình giữ được như vậy là ngon lành quá. Bát chánh đạo là gì? Chúng ta hãy định danh và giải nghĩa cho rõ ràng. Trong đạo Phật có nhiều danh từ lắm, mà nếu không hiểu được danh từ thì sẽ không hiểu được lão lý. Do đó cho nên sau phần nhập đề rồi là phải định nghĩa, định danh và giải nghĩa bất cứ là thời pháp nào. Bát là tám, chánh là chân chánh, đạo là con đường, là bổn phận. Con đường chân chánh có tám nẻo, nhớ là tám nẻo chứ không phải là tám con đường. Nếu tám con đường thì đi một thời gian là lung tung hết. Chỉ có một con đường, một mục đích mà thôi. Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám nẻo hướng về sự sáng suốt, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Cũng có một tên khác là bát thánh đạo, là tám nẻo thánh thiện mà hành giả phải hành trì, phải đi qua để tiến tới quả thánh. Thành phần của bát chánh đạo, một là chánh kiến, sammadhi. Samma là chánh, dhiti là kiến, kiến là nhận định hiểu biết. Ở đây nghĩa của nó không phải chỉ là thấy suông, mà phải nhận định chân chánh, hiểu biết chân chánh, không phải sự hiểu biết tà vậy. Phải chân chánh hiểu biết cái gì là tà, hiểu biết cái gì là chánh, là nhận định rằng mình có ông Phật của mình ở đây, ở trong này. cứ theo ông Phật đó để chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, thì đó gọi là chánh kiến. Còn tà kiến là tin tà đảo kiến, có nghĩa là phải làm thế này mới thành đạo, chuyên ưa cầu đạo ngoài tâm. Mấy ngoại đạo cứ lo cầu thần thông diệu dụng, tuy nhiên hễ cầu là được, nhưng những ngoại đạo đó không đắc được lậu tận thông. Lậu tận thông là phải diệt hết phiền não trong con người của mình. Những vị tu theo kiểu đó không diệt phiền não thì họ tu luyện từ cái ngọn, từ cành lá ở bên ngoài thôi, cho nên đó được gọi là tà. Cái gì ở bên ngoài, chẳng hạn như cố gắng tu để trở thành một người có thần thông, biểu diễn đứng trên mây, đi trên gió, thì đó gọi là ngoại đạo tà kiến. Tìm Phật ở ngoài tâm, cái gì đi hướng về bên ngoài mà hành thì gọi là tà, còn cái gì đi thẳng vào tâm của mình mà hành sự thì gọi là chánh. Chánh pháp hay chánh đạo cũng cùng một nghĩa. Tà pháp hay tà đạo cũng giống nhau. Chánh kiến là nhận định chân chánh. Mỗi việc gì cũng vậy, mình phải nhận định chân chánh, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ những việc hình thức cho đến những việc tinh thần, hay từ việc đạo cho đến việc đời, phải nhận chân cho được sáng suốt, thông đạt một cách chân chánh thì gọi đó là chánh kiến. Dẹp những tà kiến vọng kiến là dẹp những cái tâm vọng, cái tâm tin tà đảo kiến, những ảnh hưởng không phải từ chân tâm lưu xuất ra, chẳng hạn như phải tu luyện như vậy đó mới được thần thông, hay là nghe chỗ đó có một vị đắc đạo giống như Phật sống rồi là nhào tới lễ bái, cúng dường để cầu thần thông, là chật bậy bạ hết. Quý vị nên nhớ kỹ, dầu cho có những vị Bồ Tát thị hiện hay tái sanh đi nữa thì không bao giờ quý vị đó nói ra miệng tự xưng là Bồ Tát, bởi vì nếu vị đó tự xưng là Bồ Tát hay Phật thì chắc chắn là giả rồi, không phải thật. Quý vị có hiểu tại sao như vậy không? Bởi vì đâu có cái quả vị gì là thiệt. Học đạo thì biết chứ gì đâu là khó, hễ cái tâm đã khởi tưởng là đắc cái quả gì đó thì tức là vọng rồi. Vọng thì đâu phải chân. Quý vị phải hiểu cho kỹ lưỡng điểm này để giải nghĩa cho Phật tử đời này nghe. Bởi vì khổ lắm, Phật tử đời nay hễ nghe chỗ nào có một vị nào đó tự xưng là Di Lặc tái thế hoặc là Quan Âm thị hiện là nôn nao với nhau đi tới đó viếng thăm cho bằng được. Tới nơi thì vị nào đó phải đưa phép này phép kia ra, rồi do lòng tin tưởng quá mạnh nên tự thần thánh hóa vị đó thành thánh thiệt. Cũng loại nước bình thường người kia đưa ra thôi, nhưng vì lòng tin tưởng quá mức nên chúng sanh đó xem như là thánh thủy, tức là nước thánh vậy. Chứ có gì đâu, nói theo chánh pháp thì đó là tà kiến vọng kiến. Sự thật ở trong cõi đời, đi học giáo lý thâm nhập là hiểu không bao giờ ở trong một thời kỳ mà có hai Đức Phật ra đời. Chư vị Bồ Tát thì không bao giờ lại tự xưng, một khi đã tự xưng là không phải Bồ Tát, không phải người tu chân chánh. Có nhiều người tự xưng là chứng sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tư đà hàm thì cũng vậy đó. Lý do tại sao phải giảng cho kỹ cho người khác nghe, như bây giờ quý vị sang ở nước này làm ngày làm đêm, chịu khó nhập đủ phương kế mới kiếm được một số tiền mua được 5-3 kg vàng. Người tu hành cũng như thế, đâu dễ dàng đơn giản mà tu đến quả vị thánh đâu, phải kham khổ tương rau muối mặn, nhất nhực công phu, nhất nhực nan mới đắc quả được. Đâu phải vô tu mà làm biếng lại đãi dễ vui mà đắc quả được. Khi đắc quả được là quý báu vô cùng, ví như người được vàng kia nếu hở miệng nói ra với người thân trong nhà mà thôi. Hở miệng nói ra là chỉ với người thân trong nhà thôi chứ không phải người ngoài nữa. Nói tôi bây giờ có 5-3 kg vàng chôn giấu ở đâu đó thì đối phương cũng tìm một cách là xin bớt hay mượn mà không cho là xăm chuyện. Còn người ngoài nghe được là sẽ tìm đủ mọi cách để đào tường khoét bắt vua trộm cắp chiếm đoạt, thì đó quý vị thấy cái tai hại tới cỡ nào. Cũng như vậy, khi đã đạt được một quả vị gì đó thì chính mình nhiều khi còn không dám để tâm biết, chứ làm sao không biết, nhưng không bao giờ để tâm tới cái sát na thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bởi vì nếu mà cứ để tâm vô đó rồi, tới cái sát na thứ hai, thứ ba là nó sẽ trở thành vọng. Mà vọng là không phải chân, là tâm phàm phu rồi. Vì vậy quý vị nên nhớ kỹ là những người tự xưng là Bồ Tát tái sanh thị hiện thì toàn là giả hiệu hết. Vàng thật đâu cần quảng cáo, vàng không đúng phân lượng thì nhiều khi phải quảng cáo rần rộ lên, phải làm cho người ta biết là giống như vàng thật, thiên hạ mới ham rẻ mà mua. Đó là liên quan tới tà kiến, vọng kiến, phải thật hiểu rõ. Không phải chỉ thời này mới có mà lúc trước cũng có, khoảng đôi ba trăm năm là có hiện ra một lần, toàn là xưng những quả vị cao không thôi. Nhưng để ý mà coi, được một lúc là mạt từ đường, không có gì coi được hết. Tuy nhiên chừng nào mạt mới hay, chứ nó cũng làm cho một số thiên hạ vô minh chạy theo bén gót, vì họ có chung nghiệp vô minh với nhau. Vì thế hư hỏng hết. Cũng vì lý ấy, người Phật tử phải tự kiểm điểm mình, đừng nhẹ dạ để cho vô minh điều khiển, chạy theo tà tri tà kiến, buông lung tìm đạo ở ngoài tâm, mà phải tập khép mình vào con đường bát chánh, phải luôn luôn đem những ánh sáng trí huệ bát nhã chiếu soi vào cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là chân, cái nào là vọng. Người tu có trí huệ là biết, ngay chuyện mình tu hàng ngày đây cũng vậy, coi thời kinh mình tụng có vọng hay chân, nhiều khi còn không biết là vọng hay chân nữa. Tụng kinh mà tâm ý để chạy ra ngoài là vọng hay chân. Người tu phải để ý cho tam nghiệp hằng thanh tịnh thì cũng phải khéo, phải có trí huệ để chiếu soi ở mỗi điểm. Nếu không lấy trí huệ chiếu soi thì là chật bậy bạ hết. Cũng như vậy, thầy nói cái thực tế cho mỗi một việc gì mình làm, nhất là làm trong phạm vi Phật pháp, phạm vi tự viện, trong phạm vi đạo lý thì mỗi một việc đều phải đúng chân lý, hợp sự thật. Đó gọi là chánh kiến. Còn nếu làm mà cũng không hiểu cái làm của mình thế nào, và trong khi mình làm cũng không đúng sự thật, cũng không hợp chân lý, thì đó cũng không phải là chánh kiến. Đa số trong này thầy không dám cua đũa cả nắm, tại vì còn yếu quá, chứ mấy cái đó thầy nhắc hoài. Như vấn đề sử dụng chuông mõ, khi tập đánh được rồi thì phải coi lại, xét lại, phải đánh đúng, làm sao đi tới chỗ nhập diệu, tới chỗ đi vào phần thọ trì đặc tụng, với mình là giai đại hoan hỷ. Kể cả người ngoại quốc chỉ đọc được là họ theo được một thời kinh thì tâm của họ mới hoan hỉ, còn thôi biết lắm. Mõ đánh nghe nhức đầu nhức óc, người ta biết không dám đi vô thời kinh thì đó là không biết sử dụng chuông mõ. Còn có nhiều buổi lễ đông, cả một hội trường mà lên đánh mõ, đủ nghe một mình, nội cái xóm của mình, trên đó nghe thôi, chuông cũng vậy, những cái đó được gọi là pháp bảo. Thầy thấy sử dụng pháp bảo yếu quá, nó như vậy không có nghĩa là phải đánh chậm quá hay mau quá. Phải liệu lượng, coi là có bao nhiêu người, coi người mới hay cũ, phát kinh ra mà người nào cũng theo tướng mõ, đánh mõ cho nó tròn trịa tươi tắn, thì tự nhiên người ta nghe hay mới vô mới đọc được hết. Phải đánh làm sao cho người ta đọc theo được, còn chuyện của mình là khác. Kể cả những người ngoại quốc đạt được thì tới đó quý vị mới đạt được chánh kiến, đạt được công việc làm, chọn nhiệm vụ tu của mình. Nếu chưa được là còn phải cố gắng, còn yếu lắm. Còn khi quý vị chỉ nhìn thấy trong đại chúng tăng ni không thôi thì tự nhiên phải sử dụng chuông mõ một lối khác. Khi có đôi ba người ngoại quốc thì phải liệu, đó gọi là phát trí thanh tịnh. Để hiểu biết mà sử dụng mỗi việc, từ cái việc nấu cơm, pha trà cũng vậy, phải biết làm sao để độ cho họ được. Bởi vì khi họ thưởng thức được những món ăn ngon lành, họ mới có cảm tình, từ đó mới phát tâm vô chùa, thường. Rồi từ lúc muốn vô chùa, người ta có thể thấm nhuần từ từ giáo lý được. Còn nếu tôi nấu như vậy, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, kia nọ thì lại yếu lắm. Tất cả chuyện gì đều như vậy hết. 2. Chánh tư duy. Samma sankappa. Samma là chánh, sankappa là tư duy. Tư duy là suy nghĩ, luôn luôn phải suy nghĩ chân chánh. Suy nghĩ chân chánh là suy nghĩ thiền định, suy nghĩ niệm Phật. Ngoài cái đó ra là tà tư duy. Tà tư duy là suy nghĩ, sự suy nghĩ chuyện đời, việc thế gian hơn thua. Còn suy nghĩ giống như chuyện thế gian mà mình nghĩ để làm việc Phật Pháp, thì cái đó trở thành chánh tư duy. Bởi vì những chuyện đó nằm trong chuyện đạo chứ không phải thật ở ngoài đời. Những chuyện đó mà sử dụng đúng cũng thành chánh tư duy. Luôn luôn tư duy tức là nghiệm xét chân chánh, coi mình làm việc đó có đúng với lời Phật dạy hay không. Nếu thấy sai xiển là phải thưa hỏi liền, gọi là cầu đạo. Suy nghĩ tam nghiệp tiến đến tam mô lậu học. Cứ suy nghĩ đến thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình để tiến tới, đổi tam nghiệp của mình thành tam vô lậu học. Tam vô lậu học là gì? Là giới, định, huệ. Giới là lúc nào thân tâm của mình cũng được thanh tịnh luôn luôn. Định là tâm lúc nào cũng định định, định tĩnh. Huệ là từ định phát sanh trí huệ. Trí huệ, từ giới định huệ đi lên con đường thánh thiện dễ lắm. Còn nếu thiếu giới định huệ thì sống với ba nghiệp, có khi thiện, có khi ác, có khi vô ký. Cho nên nhất định phải tiến tới tam vô lậu học. Sống với giới định huệ tức phải sống mà thân tâm luôn luôn yên tĩnh nhẹ nhàng, đừng cho thân tâm không yên tĩnh. Thí dụ nếu sắp sanh thì làm sao yên tĩnh? Thân hành động như thế thì tâm làm sao yên? Nhân dịp này thầy kể cho nghe một chuyện về giới định huệ của người xưa, theo đó tư duy cho rõ ràng mà tu tập. Trong công việc Hoàng Dương chánh pháp của chư vị tiền bối khi xưa, khi phiên dịch kinh là một bộ môn rất quan trọng. Lịch sử đã ghi lại chúng ta biết có ba vị cao tăng phiên dịch kinh điển từ Phạn Văn ra Hoa Văn, nổi tiếng lưu truyền là ngài An Thế Cao, ngài Kiêu Ma La Thập và ngài Huyền Trang đời Đường. Ngài An Thế Cao là vị đầu tiên phiên dịch trong 20 năm được 29 bộ, gồm 176 quyển. Thời tiền kiếp ngài có một người bạn đồng xuất gia giỏi giảng kinh thuyết pháp, ưa bố thí và được xem như là bậc phước huệ lưỡng toàn. Nhưng không may cho vị này là ông có một khuyết điểm sân si nhạy bén, đó là một tập khí lâu đời lâu kiếp nên rất dễ lên cơn giận. Vào thời điểm ấy, người tu hành đều đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Thấy thức ăn trong bình bát không được ngon lành liền móng tâm phiền não khó chịu, tại sao đồ ăn dở quá vậy? Chỉ có móng tâm một chút như thế thôi, chứ chưa tới mức trách móc gây gỗ với ai cả. Tuy nhiên, móng tâm chê dở cũng là từ gốc tham sân si. Cho nên sau kiếp đó vị sư ấy bị đọa vào đường súc sanh, nhưng nhờ có chút tu hành nên được làm Long Vương. Sau kiếp Long Vương, vị này tái sanh vào nước Trung Hoa. Vị kiếp trước biết giảng kinh nói pháp, nhân duyên này khiến ông được làm thần miếu rất linh ở động Đình Hồ. Lại vì ưa bố thí cho nên có được phước báo sung mãn. Chu vi bao nhiêu trăm ngàn dặm, dân chúng tín đồ đều ngưỡng mộ, sùng bái đem tiền của vật dụng thức ăn đến hiến cúng. Lòng tự phụ của vị thần linh phát khởi nên sân si càng mạnh. Ai đến cúng kính hiến dâng, van lạy cho ông vừa lòng thì ông che chở cho qua biển lặng sóng êm. Ai không lo lót như ý ông thì ông lật thuyền hại người chết chìm rất nhiều. Danh tiếng thần linh như thế đồn xa đồn gần, ai ai cũng phải sợ oai cái ông thần miếu. Lâu ngày tội càng trần chấp, tội càng chất chồng, ông thần miếu cũng biết đời này thế nào cũng bị đọa địa ngục nên lo sợ. Vì là thần nhưng có chút ít thần thông, liền nhớ nghĩ đến người bạn tu năm xưa ở một kiếp nào đó. Bèn đến báo mộng với ngài An Thế Cao và xin ngài đến độ cho miếu thần ở động Đình Hồ. Do đó ngài An Thế Cao đến miếu thuyết kinh giảng pháp, khai thị cho vị thần miếu, khuyên thần miếu truyền tà quy chánh, buông xả tài vật làm phước, lìa bỏ tham sân si để cầu đạo giải thoát. Tiếp đó ngài kêu thần miếu xuất hiện cho mọi người xem. Lúc ấy mới thấy một con rắn lớn bò ra nhìn ngài An Thế Cao mà khóc. Ngài An Thế Cao đã dùng tiền của trong thần miếu xây một ngôi chùa tại Nam Xương để cầu phước cho người bạn cũ, tức là vị thần miếu ấy. Trên đường đi đến Nam Xương, mọi người trong thuyền đều thấy hình bóng một thanh niên tuấn tú xuất hiện, đến chào cảm tạ ngài An Thế Cao, rồi bay lên cao, tức là vị thần miếu đã thoát xác mãn xà. Câu chuyện chỉ kể vắn tắt gọn gàng như thế thôi, để cho quý vị lấy đó làm gương, gìn giữ thân khẩu ý, chỉ một móng tâm thôi là đọa lạc vào đường súc sanh. Dù cho có giảng kinh nói pháp hay đến mức nào đó, mà tham sân si không chịu buông bỏ, chứ đừng nói đến chuyện không lo tu học, giải đãi ngày đêm, đụng đâu gây rắc rối đó. Cũng đừng nghĩ rằng, vô sư vô sắc, quỷ thần bất chắc. Khó như vậy thà ở ngoài đời tốt hơn vô chùa. Dù cho quý vị ở ngoài đời hay vô chùa cũng vậy, tham sân si mà không gìn giữ túc liễm chúng nó thì cũng phải chịu chung một số phận đó mà thôi. Phật tánh chỉ có một, không có sự khác biệt giữa Phật tánh và Phật tánh. Phật tánh của người xuất gia không phải nặng hơn của người tại gia, mà Phật tánh của người tại gia cũng không nhẹ hơn của người xuất gia. Tìm phương pháp giải thoát cho mình và người. Suy nghĩ phải làm sao trợ giúp cho đời, vì chúng sanh mê muội quá, tìm đủ mọi cách để giải thoát cho mình và người. Trước là cho mình, sau cho người. Thí dụ như tánh của mình từ trước tới giờ hễ đậm tới là phiền giận liền, bây giờ phải suy nghĩ làm sao sửa đổi tánh xấu này, nếu không coi kỳ cục quá đi. Người tu mà hở ra là giận là buồn thì coi sao được. Phải dẹp đổi lại là lúc nào cũng như lúc nào, hoan hỷ tùy hỷ, đó là tiến tu đạo nghiệp. Thí dụ như mình có tánh từ hồi nào đến giờ chứ không phải mới đây đâu, động tới là khóc, bây giờ phải dẹp, phải kiên quyết dẹp. Ngược lại động tới là cười rần cũng phải dẹp, đó là tu. nhớ vậy đó. Nếu mình thấy mình làm chưa được thì phải quyết tâm làm cho được. Còn có người hãy động tới chưa nghe tiếng chuông trống là đã đi, thì tất cả những thứ đó phải dẹp lập tức bằng bất cứ giá nào. Suy nghĩ như vậy là chẳng tư duy, hay là mình có tánh ưa nghi ngờ, đụng đâu nghi đó, thì bây giờ phải dẹp nó đi, phải dẹp bỏ nghi ngờ, đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, mới đốn vong nhơn pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng. Chừng đó trí bát nhã của mình lớp lang sống trong trí bát nhã thôi, tứ cú dung thông phước đức thán vô cùng. Chánh tư duy là suy nghĩ chuyện chân chánh, chuyện phải làm, suy nghĩ để hành động chứ không phải suy nghĩ chuyện chân chánh rồi để đó. Chẳng hạn như phải làm sao chứ mình đi tu đã muộn quá rồi, cứ lê thê thế này thì biết chừng nào mới tới nơi tới chốn được. Phải phát tâm dõng mạnh, lập nguyện cao cường, rồi theo cái nguyện đó đi tới. Còn lê thê thì rồi rớt cái gì? Cái tâm, tất cả đều do tâm hết. Vì vậy cho nên trước khi đi ngủ phải suy nghĩ lại tâm của mình, ngày hôm nay coi nó nhẹ nhàng, sáng suốt, ngon lành hay không, có tinh tấn không, còn thấy không cái gì ra cái gì hết, sáng gây chiều cãi, tối bực mình thì phải đối trị lập tức. Phải tìm phương cách đối trị với ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Phải tỉnh luôn luôn thì trí huệ trưởng bồ đề sanh, mà có như vậy mới ly địa ngục xuất hỏa khanh, mới lìa được khỏi chỗ tối tăm, ra khỏi hầm lửa. Sống không tỉnh thức là giống như sống trong hầm lửa, đụng đâu nóng đó, đụng đâu giận lên là sống trong hầm lửa chứ còn là gì nữa. Làm gì thì làm, một cách tươi mát nhẹ nhàng, dù cho họ cầm dao muốn giết mình đi nữa cũng A-di-đà-phật, mát mẻ đừng có giận, như vậy là người lập địa thành Phật. Còn sống mà vẫn thành Phật thì thường, còn ở đây người ta mới lỡ miệng nói động tới mình một chút là chịu không nổi, rồi rùm bem chi xứ lên hết, hỏi tu cái gì mà tu, làm sao gọi là chánh tư duy được. Ba chánh ngữ. Samma là chánh, Vaka, chữ ca ở đây đọc là cha, là ngôn ngữ, lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, lời nói đúng chân lý, hợp sự thật. Lúc nào lời nói cũng sáng suốt, giác ngộ. Đức Khổng Tử nói, thủ khẩu như bình, phòng ý như thành, có nghĩa là lúc nào cũng phải giữ miệng của mình như miệng bình, đừng có đụng đâu mở miệng. Ở đó, đụng đâu nơi đó, phải giữ kín miệng như miệng mình. Cái gì đáng nói thì nói, cái gì không đáng nói thì thôi. Không liên can tới mình thì đừng góp chuyện. Ngài Lão Tử nói thêm, rằng khẩu hề mặc ngữ, khẩu hề mặc mặc. Ngữ hoặc hữu ích, ngữ hoặc nhân ích, hữu ích mặc ngữ, vô ích mặc mặc. Đại ý là phải giữ gìn lời nói cho cẩn thận kín đáo. Những lời nói có ích mới nói, cần nói lợi cho người cho mình thì mới nói. Còn những lời nói vô ích vô nghĩa, nhàm tai thì không nên nói. Lụm năm trụm ba, hí luận bàn tán, cười nói rần rộ đều là những chuyện huyên náo, không lợi ích cho người tu. Nếu nín không được thì mua cái thuốc mà dán lên, chứ khẩu nghiệp nặng lắm. Khẩu nghiệp dễ tạo nhất trong ba nghiệp thân khẩu ý, chứ suốt ngày nó lăng xăng mà không cho nói là bệnh thì phải biết để đối trị nó. Học đạo để biết hiện giờ mình còn những chứng bệnh gì, nếu trị một lần không được như chư vị thượng căn thượng trí thì phải trị lần lần, từng tuần lễ một cho đỡ bệnh. Có 84.000 phiền não trần lao trong con người của mình, ít nhất mỗi ngày cũng giải tỏa được một chứng bệnh nhỏ nào chứ. Đó gọi là tu theo tiệm giáo. Còn cái này khổ lắm, gọi là trùng căn bệnh. Càng tu thì tâm bệnh càng nổi lên. Tu như vậy thì dù cho tam thế chư Phật giáng trần cũng không cứu nổi được. Phòng ý như thành, luôn luôn phải để phòng ý của mình, giống như lính canh gác giữ thành trì, không cho quân địch lẻn vào thành. Địch quân mà lẻn vô được một tên là chiếm thành được, phải giữ gìn ý niệm cẩn mật như người lính giữ thành trì. Lanh lẹ bén nhạy, chặn đứng tạp niệm. Tạp niệm đừng cho nó luôn luôn nghĩ đến chuyện vọng tưởng điên đảo. Có hai câu như vậy về khẩu và ý, trong sách cũng thường nói mà trong đạo Phật cũng nói chứ không riêng gì Đức Khổng Tử. Bà La Môn vấn Phật về chánh ngữ. Đây là có một mẩu chuyện. Ngày xưa các vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói đạo của Ngài là chánh, là tốt, là siêu thoát. Đạo Bà La Môn cũng nói họ là một đạo cổ truyền chính xác, cao thượng hơn đạo Phật. Mà đạo Bà La Môn lại có trước thời kỳ Phật giáng sanh. Đạo Kỳ Na Giáo tức là đạo lõa thể, hay nói chung tất cả những đạo khác, đạo nào cũng nói họ tốt nhất. Vậy cho nên chúng con không biết tin theo đạo nào. Đức Phật trả lời rằng: Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, đừng nghe bất cứ điều gì, dù cho điều đó là được truyền dạy từ một ông thầy hay là một nhà truyền đạo đi nữa, cũng đừng vội nghe. Các ông chỉ nghe những gì mà điều đó có lợi ích cho hiện tại cũng như tương lai. Điều đó có lợi cho chính mình và người, có lợi cho ba đời thì nên nghe theo. Tôi cũng không khuyên quý vị nghe tôi liền, đừng nghe lời tôi nói liền, mà các ông cũng đừng nghe lời của những đạo khác nói. Các ông chỉ nghe theo những điều có lợi ích cho hiện tại và tương lai. Điều đó có lợi ích cho mình và người thì điều đó nên nghe, nên tin theo. Đức Phật cũng không biểu là 1, 2, 3, 4 là phải tin theo Ngài đâu, mà Ngài nói là phải suy nghĩ lại. Thì điều đó có ghi chép ở trong kinh Kamala trong tạng Pali. Bốn chánh nghiệp. Samma Kamanta. Samma là chánh, Kamanta là nghiệp, là hành động chân chánh. Hiện mình làm cái gì thuộc về lao động tay chân hay lao động trí thức thì phải làm cho tròn bổn phận của mình. Như bây giờ mình là người tu thì phải hành động theo lối của người tu, chứ đừng ra làm chuyện hành động thế gian thì đó là không chân chánh. Tôn trọng lương tâm nghề nghiệp, lúc nào cũng phải tôn trọng lương tâm, làm cho đúng, cho tới nơi tới chốn để sống thì đó gọi là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, lúc nào cũng như lúc nào, thân khẩu ý nghiệp phải cho đúng chân lý, hợp sự thật. Tham thiền niệm Phật, trì chú tụng kinh cho ba nghiệp được thanh tịnh thì đó cũng là chánh nghiệp. Tham thiền cho tâm định tức là chánh nghiệp. Niệm Phật để cho tâm tức Phật thì đó là chánh nghiệp. Trì chú là để trì đến chỗ tam mật tương ưng. Tam mật là thân khẩu ý tương ưng. Đừng cho thân khẩu ý xê dịch, cho nên có câu tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp của mỗi người đều thanh tịnh thì đồng với Phật ở phương Tây, cho nên phải cố gắng giữ cho ba nghiệp thanh tịnh luôn luôn. Nhưng ba nghiệp thanh tịnh ở đây không có nghĩa là cứ ngồi đó không nghĩ gì hết, không nói cái gì, cũng không làm cái gì gọi là thanh tịnh. Trái lại là phải có sự suy nghĩ thanh tịnh, có lời nói thanh tịnh, có việc làm thanh tịnh. Đừng có ý nghĩ loạn động, đừng có nói ra những lời bất chánh, ngoài không chấp tướng, trong không vinh níu, khiến cho động tâm. Đó là đúng đạo lý, chứ không phải sợ động tâm rồi là ngồi nguyên một chỗ như cây khô gỗ đá. Bỏ mặc chúng sanh lặn hụp khổ sở thế nào thì khổ, miễn mình yên là được. Đó là tu theo lối ích kỷ, không đúng với lời Phật dạy. Nếu Phật cũng ngồi yên như chúng sanh đời hiện tại, hiểu trong cái nghĩa cạn cợt, thì Phật Pháp làm gì còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Ngài cũng phải khất bát, mặc áo, chân trần, sống một cuộc đời thanh đạm, đi khắp đó đây tiếp xúc với quần chúng ở khắp xứ Ấn Độ, để giáo hóa chúng sanh, chỉ cho chúng sanh nhận chân sự khổ mà tu hành thoát sinh tử. Ngài đâu có ngồi yên theo kiểu tu, thu mình một vô một góc cầu an. Chúng ta là con Phật, học Phật, tập làm Phật thì phải nói theo gương của Phật mới đúng. Việc phải làm thì làm, mà giữ tâm không động trong tài sắc danh thực thùy đừng nghĩ việc làm đó có lợi, có danh cho mình. Năm là chánh mạng. Samma Ajiva, mạng ở đây là sức sống, chánh mạng là sự sống chân chánh, do vậy các vị tu sĩ phải đi xin ăn, vì nếu có làm việc gì. Sanh lợi dưỡng riêng tư là tâm bất chánh, tâm tà, dùng lợi lộc riêng tư để nuôi sống là không được, là tà mạng, ngược lại là chánh mạng. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Cố Phật tại thế, Tăng Giai khất thực, mỗi buổi sáng lo đi khất thực, ngày ăn một bữa thôi, chứ còn nếu sáng thì đi khất thực, rồi chiều thì khất thực, thì một là người ta đâu đó của đâu mà cho nữa. Một ngày ăn một bữa thôi, chứ còn nếu sáng đi khất thực, rồi chiều về đi khất thực nữa, thì người ta đâu có của đâu mà cho tới hai bữa. Hai nữa là cũng mất thì giờ, cho nên ăn bữa trưa rồi chiều chỉ ngồi thiền, không làm gì ngoài thiền định. Do đó không có nghĩ tưởng tới ai, cứ lo cho mình thôi. Người ta cho chuyện đó là hay nhưng lại quá ích kỷ. Do đó cho nên bên Đại Thừa Giáo có phương pháp mở rộng hơn. Thời Phật còn tại thế thì dĩ nhiên là khất thực, nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn mới chia ra làm Nam Tôn và Bắc Tôn. Khi Phật giáo được truyền sang đến Trung Quốc thì Phật giáo được các vua quan Trung Quốc sùng kính. Nhà vua không thể để cho những vị thầy của mình cầm bát đi xin ăn là một lý do. Hơn nữa lúc đó bên Đại Thừa lại nghĩ rằng nếu mỗi ngày cứ lo bưng bình bát đi khất thực cũng mất thì giờ, không làm được chuyện gì lợi ích rộng rãi cho chúng sanh, cho nên có chế ra Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới có nghĩa là người thọ được hành sự tất cả, kể cả những chuyện hành sự giống như ở thế gian, nhưng mỗi một việc làm chỉ làm với mục đích vì chân lý, vì chánh pháp, vì Phật pháp, không bao giờ nghĩ làm cho cá nhân mình, làm cho cái danh cái lợi của mình, hay nói rõ ra là làm cho có tiền của để phục vụ cho cá nhân. Bởi vì đời sống của người thọ Bồ Tát Giới, tu sĩ hay tại gia cũng vậy, là thiểu dục tri túc, sống đủ, ăn mặc đủ thôi, dư thừa sung túc tiện nghi quá tu không nổi, đó mới gọi là đại thừa. Chánh mạng là sự sống chân chánh, không phải cái lối sống buôn bán, vặn cân bẻ móc, mắn khóe, muôn lối vì đời sống của riêng mình, đó là sự sống không chân chánh. Cho nên phải làm thế nào để sự sống được chân chánh? Làm đúng bổn phận có nghĩa là làm đúng trọng trách của một người xuất gia hoặc tại gia, hay ai đã thọ cái giới pháp nào rồi thì phải làm đúng bổn phận của giới pháp đó, không lợi dụng lòng tốt của người khác để được lợi lộc nuôi thân mạng mình hoặc là những chi dụng của mình cho được sung túc. Nói rõ ra là phan duyên đến lòng tin và sự rộng rãi bố thí của người chung quanh mà hưởng thêm những lợi lạc sung túc về vật chất, đó là trường dưỡng lòng tham. Sự đòi hỏi của lòng tham lợi dưỡng khiến cho người đó quên rằng họ là người xuất gia muốn cầu giải thoát, còn đang trên con đường tu tập nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng là điểm chắn hoặc là ăn bám của xã hội, có nghĩa là người đó cứ ngồi đó rảnh rang chờ. Nếu nó đến chuyện đi khất thực thì sau giờ độ ngọ rồi là phải nhất tâm tu. Khi con người đã nhất tâm ròng rạc tu rồi, có đức hạnh tích lũy thì tự nhiên không cần nói nhiều nữa, dân chúng sẽ nhờ được vào cái đức hạnh đó. Vấn đề này rất khó giải thích vì nó thiêng liêng lắm. Tạm ví dụ như một vùng nào đó mà mọi người đều giữ gìn năm giới căn bản người Phật tử tại gia, trong đó có giới không gian tham trộm cắp. Khi mọi người đều giữ gìn không trộm cắp thì tự nhiên vùng đó cuộc sống được yên ổn, tự chính nó chiêu cảm cho vùng đó được an lành. Nền tảng của những việc xáo trộn trong đời sống là do con người không giữ gìn giới luật. Nền tảng của quỷ quái xuất hiện là do phần đông có những hành động giống như ma quỷ. Tuy nhiên phải cần đi sâu vào giáo lý nhà Phật mới hiểu nổi điểm này. Còn ăn rồi không lo tịnh tu thì không có lợi lạc gì hết, bởi vì tâm người đó không sáng sạch, không yên tịnh. Mà tâm không sáng sạch, không yên tịnh thì đụng tới đâu, tới chỗ nào là loạn động ở chỗ đó, cũng làm rắc rối. Vì vậy cho nên không có lợi lạc gì, tới chỗ nào cũng tham sân si, phiền não, làm cho người chung quanh khổ sở vì mình. Vì thế mà người xuất gia luôn luôn phải tập có một đời sống giản dị thanh cao. Ngược lại, nếu người xuất gia mà không lo tu tập một đời sống chỉ có hào nhoáng bên ngoài, nghĩa là y hậu áo nào cũng đầy đủ, đầu tròn áo vuông, ra dáng lắm mà không làm tròn phận của người tu. Không làm đoạt tròn bổn phận người tu, người ta gọi là đồ ăn bám xã hội. Nghĩ lại xem đó có tốt hay không. Nói ăn bám xã hội là nói theo ý chánh mạng về Đại Thừa. Do đó Tổ Bát Trưởng Thiền Sư để lại một câu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một ngày không làm là một ngày không ăn. Bởi vì quý ngài muốn chỉ rõ cho chúng ta biết rằng phải sống làm sao cho xứng đáng. Vì lý do nhật thật tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Trong bữa cơm mình ăn đó, phải nhớ rằng vấn đề có cơm ăn không phải tự nhiên là có, mà do sự khổ cực của những người canh tác, những người nông dân, những người làm ra vật thực như thế này là cả một vấn đề. Vì thế phải làm sao để cho được tịnh tu, khiến mình được giới đức. Bởi vì ở chỗ nào, quốc độ nào mà cái giới đức của vùng đó được đầy đủ hay tràn trề thì nó ảnh hưởng đến dân chúng, cỏ cây, hoa lá, người và vật được lợi lạc. Nói không thể nào hết được, quý vị để tâm vào điểm này rồi, tu tập một thời gian, nghiệm xét mới thấy đó là rất quan trọng. Tâm tịnh, thế giới tịnh. Đầu tiên sự tâm tịnh sẽ đến với người giữ tâm thanh tịnh, rồi từ từ ảnh hưởng lan rộng đến những người chưa thanh tịnh. Vì vậy phải biết, phải thực hành cho đúng với lời Phật dạy, thì cuộc sống mới có chánh mạng được. Nếu sống trái với lời Phật dạy, tự nhiên trở thành tà mạng. Ngay trong lời Phật dạy mình cũng phải biết nữa. Biết là trong thời gian nào Phật phương tiện dạy cho hàng đệ tử và lúc nào là cứu kính, đó là pháp tứ y. Một, y pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ. Ba, y trí bất y thức. Bốn, y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa. Thế nào là y pháp bất y nhân? Vì lý do ngày xưa những kinh sách được viết trên lá bối, một loại lá to dày, một tờ lá như thế viết lên được bốn câu kệ, nên lâu ngày khó bảo trì và sự truyền bá lưu hành rất khó khăn, nên có phần thất thoát khó hiểm kiểm chứng. Vì thế cho nên người học đạo phải tư duy một cách thận trọng. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên lời dạy của ngài đúng là chân lý, hợp sự thật. Đây là căn bản khiến cho chúng ta có thể dựa vào mà tin theo. Còn những gì tương tự do người khác nói, tuy không tệ lắm, nhưng phần đầu, phần giữa, phần cuối không thuần tịnh. Chúng ta phải dùng trí tuệ vốn sẵn có trong tự tánh mà tư duy thì sẽ biết. Đó là y theo pháp. Còn người nói pháp đó ra, dù cho là những vị danh tiếng, những vị pháp sư, nhưng khi pháp đó được nói ra mà không đúng chân lý, hợp sự thật, có phần lẫn lộn với cái bất thiện, thì dù cho họ có tự xưng là Quán Âm giáng thế cũng không thể y theo được mà tin. Đó là bất y nhân, không thể y theo cái diện mạo người đó mà tin theo. Thế nào là ý nghĩa bất y ngữ? Khi kinh sách được lưu truyền hồng hóa đến đời hiện tại của chúng ta là do sự hoằng tuyền dịch thuật của rất nhiều chư vị tiền bối. Sự dịch thuật hay cấu kết đều có đôi chút khác nhau, do cách nhìn của mỗi vị dịch giả đều có những khía cạnh độc đáo, bén nhạy khác nhau. Dịch giả có thể nói dài, nói gọn, nói sâu, nói cạn hay nói bóng cái gió, nhưng ý kinh phải đúng chân lý và hợp sự thật. Do đó khi ta lựa chọn một bộ kinh nào để học, thì ta cũng phải có cái nhìn bằng trí tuệ vốn sẵn có trong tự tánh để y theo nghĩa mà không bị kéo lôi theo lời. Điều thứ ba, y trí bất y thức là thế nào? Chúng ta còn phàm phu, tức là còn mê. Người mê thì luôn luôn sống trong tình cảm, nhận xét điều gì cũng thường nghiêng về tình mà nhẹ về lý. Điểm này quý vị nên cẩn trọng. Nặng nghiêng về tình là sai lầm, cho nên phải gần thiện hữu tri thức, dựa vào giáo lý kinh điển, cầu thầy học đạo, ngày đêm chuyển thức thành trí mới có phương thoát khỏi tử sinh. Cuối cùng thế nào là y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa? Nghĩa là phải y theo kinh nào mà lý nghĩa rốt ráo, có thể dẫn dắt chúng ta thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Còn kinh nào Phật vì phương tiện của thời gian hay thính chúng sơ cơ cũng lúc đó thì đừng y theo. Lòng từ bi của Phật muốn mở cửa phương tiện để đưa chúng sanh vào con đường sáng suốt từ từ. Phải hiểu rõ ràng minh bạch như vậy để tu tập. Tuy nhiên lúc đầu tiên, nếu quý vị thích hợp với một bộ kinh bất liễu nghĩa nào rồi, đến khi tu học khá hơn cũng cần phải mở rộng tâm ý, tiếp thu đến kinh liễu nghĩa để mở rộng cánh cửa trí tuệ, đó mới là người biết tu học. Năm chánh tinh tấn. Sammavayama. Samma là chánh, và yama là hết sức tinh tấn. Vajrama là không giờ phút nào không suy nghĩ đến sự sanh tử đại thực sự. Vì nhờ lo sợ sanh tử đại sự, nó rượt đuổi mới tinh tấn được. Vì không biết bây giờ còn sống đây mà chút nữa có còn hay không. Cho nên phải tinh tấn. Sanh tử đại sự vô thường tấn tốc thì không dám giải đại. Nếu quên sự chết đợi sát bên mình là còn chần chờ giải đại. Thiết thực nữa là phải nghĩ ngày qua tháng lại, thoạt vậy bạc đầu, nhanh lắm. Trong cuộc sống đâu có thể sống năm này qua tháng kia dài lâu đâu. Ý thầy là ngày cũng như đêm, muốn làm sao cho quý vị khôn trước tuổi đạo. Đúng ra là phải ở trong chùa học 3 năm 4 năm là thông đạt rồi. Nhưng thầy muốn làm sao quý vị học chừng một năm là đã biết, đã tu tiến ngon lành. Vì thế phải luôn luôn tinh tấn, không lúc nào thầy bỏ giờ giảng dạy. Dù cho thầy đi Phật sự đâu về, sau này khi thầy không còn nữa, quý vị cũng hãy lấy đây nằm lòng mà tinh tấn. Lúc đó mới thấy giờ phút thầy nói đây là quý. Đừng có sống qua ngày đoạn tháng, hết tuần lễ này qua tuần lễ kia, cộng sổ lại chưa được cái gì hết trơn. Không nhớ tiêu trừ nghiệp chướng, kiến tư hoặc dẫy đầy, giờ nào cũng như phút nấy lình xình cãi qua gây lại, những cái chuyện không đáng gì ra cả. Đó là ăn bám xã hội chứ còn gì nữa. Sống không lợi ích cho đời mà chết cũng lợi ích cho tánh linh. Hỏi con người sống như vậy thì sống làm chi hồ thẹn quá. Phải làm sao sống một ngày một giờ là lợi cho mình được sáng suốt, lợi cho người, lợi cho tánh linh của mình. Ngồi trên văn phòng đôi khi thầy nghe cũng thấy nhức đầu quá, nói cười cái gì mà rùm beng, thay vì giờ đó rảnh rang yên tĩnh lo kiểm điểm thâm tâm chỗ nào còn thiếu sót chưa hàng phục được thì nhận định cho rõ mà hàng phục, suy tư lời dạy thầy dạy. Phải tu sửa tiến tu mới là hạnh của người tu, còn nếu không nghe gì hết, im lặng là có màn rủ nhau đi hết thì làm sao tu. Không ăn thì nói, không nói thì đi, thầy đắng miệng khuyên nhắc hoài cũng vậy. Đừng có thói quen hẹn ngày mai cũng được, bữa nay chỉ nghỉ một hôm, tâm giải đãi của con người ai cũng có tràn đầy hết, nhưng người tu là phải biết cách đối trị nó. Cho nên sắp dậy là không giờ phút nào chẳng nghĩ đến đại sự, sanh tử là vậy đó, sanh tử đại sự. Vô thường tấn tốc. Thực hành cho kỳ được tứ chánh cần, thấy điều xấu, điều tệ nào đã sanh ra rồi phải siêng năng tinh tấn, nhất định đừng cho nó sanh nữa. Còn những điều ác đã lỡ sanh rồi phải kiên quyết đoạn dứt nó liền. Những điều lành thánh thiện mà nhận thấy mình chưa làm được gì hết thì phát lòng tinh tấn làm liền. Những điều gì thiện đang làm khá khá rồi phải tinh tấn đi tới nữa. Luôn luôn phải thực hành cho kỳ được tứ chánh cần. Những điều này lúc đầu khóa giảng quý vị đã nghe hiểu rồi đó. Làm sao tinh tấn cho đến khi nào quý vị đạt được quả vị chánh đẳng chánh giác? Chánh đẳng chánh giác nghĩa là làm sao? Chánh đẳng là bình đẳng một cách chân chánh nhận định được. Thượng chí chư Phật Thánh Nhơn, chư Tăng Phụ Mẫu, hạ chí chúng đẳng vi tế côn trùng đều bình đẳng. Nhận được chân như vậy, đạt được ưu điểm đó, người ta gọi là chánh đạo. Chánh giác là sự giác ngộ, được coi như bình đẳng từ trên mười phương chư Phật cho đến muôn loài chúng sinh. Khi trở về cái yến sáng đầy đủ là đều giống như nhau, phải đạt cho được cái đó là chánh đẳng chánh giác. Không có cái bình đẳng nào, cái giác ngộ nào hơn cái giác cái đó nữa. Gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là quả vị Phật, là giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Vấn đề này mỗi người đều làm được. Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chắc chắn là mình làm được, trừ khi là mình không chịu y giáo phụng hành đúng mức. Thấy cái gì dễ thì làm, thấy khó đụng chạm đến thân thì thôi. Thấy chương trình dễ dễ vui vui thì ở đó tu chơi, còn chương trình khó khó trách nhiệm một chút thì thôi, rút vô một chỗ tu một mình. Muốn tu giờ nào thì tu, muốn ngủ giờ nào thì ngủ, còn khỏe nữa là bốc điện thoại gọi đông tây nam bắc cười ha hà cho đã. Chứ ở trong chúng thế sao mà gắt quá, chú dạ lục thời phải túc liễm thân tâm, làm sao mới gọi là tinh tấn chứ. Bảy là chánh niệm Samma Sati. Samma là chánh, Sati là niệm. Chánh niệm là suy tư, nhớ nghĩ một cách chân chánh, nghĩa là nhớ nghĩ làm sao cho mình đạt được sự giải thoát, làm sao cho chúng sanh giải tỏa được khổ não. Mỗi một chúng sanh nhận được mình có Phật tánh thì chắc chắn giải được khổ não. Ngay cả quý vị xuất gia rồi cũng vậy, khi chưa nhận được Phật tánh thì đủ thứ chuyện khổ hết, cho nên nó có chuyện gây cãi, rắc rối, tị hiềm, ganh tị lẫn nhau. Chánh niệm có hai cách, một là chánh ức niệm, hai là chánh quán niệm. Chánh ức niệm là sao? Tức là luôn luôn nhớ đến những thâm ân, có nghĩa là nhớ đến tứ trọng ân, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia, thủy thủ, ân chúng sinh. Cha mẹ sanh ra sắc thân này, thầy tổ sanh ra pháp thân huệ mạng, phải nhớ luôn luôn, phải làm sao để đền trả ơn sâu, quốc gia thủy thổ được giữ gìn, đất nước có thanh bình, người tu mới yên, thân tu học được dễ dàng. Đất nước nào luôn luôn có trộm cướp, giặc giã chiến tranh thì làm sao ngồi yên trong chùa mà tu được. Ân chúng sanh là nói chung cho tất cả mọi người, riêng nói cho người xuất gia là ân của Đàn Na Thí Chủ. Bởi vì theo thông lệ xưa nay, người Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì chánh pháp trong vấn đề vật chất, còn người xuất gia có trọng trách lo về phần tinh thần, hoằng pháp lợi sanh, tục Phật huệ mạng. Tại sao lại phải lo như vậy? Vì mục đích để cho quý vị xuất gia rằn rang tâm trí trong vấn đề sinh kế, có đủ thời giờ học hỏi thâm nhập giáo lý trong tam tạng giáo điển. Nếu phải lo đi làm lụng nuôi sống thì đâu còn thì giờ nào học kinh điển giáo lý, làm sao dịch từ trong tam tạng kinh điển để truyền bá chúng sanh. Nếu để cho người xuất gia ra làm việc hộ đạo thì mất hết tất cả thì giờ. Trước giờ Phật nhập Niết Bàn, Ngài có minh định phú trúc lại. Một trong những điều phú trúc chính đáng là người Phật tử xuất gia phải lo hoằng dương Phật Pháp về tinh thần, còn hàng Phật tử tại gia thì lo hộ trì ngôi Tam Bảo. Về hộ trì ngôi Tam Bảo thì trong đó có phần hộ trì Tăng Bảo, gọi là tứ sự cúng dường, thực phẩm, y phục, ngọa cụ, y dược, để cho các vị tu hành khỏi bận tâm về đời sống, có thì giờ nghiên cứu kinh điển. Nhờ có được địch tịnh tu, nghiên cứu kinh điển mới thâm nhập rồi truyền bá. Còn người truyền bá hoằng dương mà không biết giáo lý thì lấy cái gì mà hoằng truyền, lấy gì mà thư tả. Ở đây thầy nhắc kỹ cho người tại gia cũng như chúng xuất gia. Người tại gia có bổn phận hộ trì ngôi Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, ủng hộ hết lòng trong những công việc như xây dựng ngôi Tam Bảo và hộ trì về vật chất cho người xuất gia trong tứ sự cúng dường, để các vị tu không còn bận rộn trong cơm ăn áo mặc, thuốc thang khi đau ốm, Yên chí tu hành rồi cũng phải nhớ rằng mình là người chưa hội đủ nhân duyên lành có thể xuất gia, hoặc là những người có hạnh Bồ Tát xuất gia nên cũng có bổn phận phải lo gìn giữ thân khẩu ý nghiệp của mình nữa. Đừng có quên bổn phận tu tập lạm dụng phước báo rồi lướt tới chỗ sai sử điều khiển người xuất gia, hay chỉ trích người xuất gia không còn nể nang gì hết. Coi người xuất gia như kẻ chịu ơn, như trong thời kỳ mạt pháp này nhiều nơi đã có xảy ra. Còn người xuất gia thọ dụng của cúng thí rồi, phải lo học thâm kinh điển để truyền bá chúng sanh, bởi vì trong cái lý sâu xa của tứ sự cúng dường còn có nghĩa là thọ trì, đọc tụng, thư tả và tán thán, chứ không phải biết có người ta lo cho ăn cơm ăn, nhà ở, muốn gì có nấy, rồi không tu hành học tập chi hết. Quý vị nên cẩn thận coi chừng, nếu không khéo thì mặc áo cà sa rồi mất thân người. Mất thân người là gì? Là đọa lạc, mang sừng, mang gạc, trời nóng lạnh gì cũng mặc một loại áo lông. Đừng có dễ vui quan niệm là nhận của cúng thí là làm nhân duyên chúng sanh được phước báo. Phước của người ta thì có, mà phước của mình thì tiêu. Phải mang lông đội sừng mà trả nợ cho đàn na thí chủ sau này. Quý vị cứ lắng tâm mà quán chiếu thử coi có đáng sợ hay không. Hai hàng chúng xuất gia và tại gia đều phải giữ bổn phận, vị trí của mình cho nghiêm túc mới làm gương mẫu được cho đời này, đời sau, cho chúng sanh nương tựa vào chánh pháp. Ngược lại không phân biệt phạm vi bổn phận, lẫn lộn sẽ có tranh chấp bất hòa, đó là hành động làm cho Phật Pháp suy vi, tội này không phải là nhỏ, đó là phá hoại Phật Pháp, nguyên nhân làm cho Phật Pháp suy mòn phải rất cẩn trọng. Chánh quan niệm là sao? Hàng chúng xuất gia lúc nào cũng phải tưởng đến vấn đề độ sanh, phải coi thử mình tu như thế này đã đủ sức độ chính mình được chưa. Độ sanh tức là độ mình, không phải nghe độ sanh là nhớ tới người trước mặt sau lưng đâu, chính mình cũng là một chúng sanh vậy. Rồi sau đó suy nghĩ tới độ người, mở mắt ra là phải đọc tự tánh chúng sanh thể nguyện độ là vậy đó. Phải nhớ liền đến vấn đề độ sanh, coi tánh chúng sanh của mình còn bao nhiêu tánh ở trong này. Mỗi buổi ánh sáng là nghĩ mình phải độ nó, còn cái tánh của mình bây giờ cũng giống như lúc trước, không chuyển được chi cho tốt hết. Thì khi đọc xong rồi là phải ăn năn sám hối liền, sửa chữa, gọt rũa liền, nhớ tới muốn giải tỏa liền là đắc y sám hối lập tức. Xin đại chúng giúp chỉ bày cho. Còn nữa, ở trong giờ thiền ngồi chừng 15-30 phút thôi là suy nghĩ lung tung, đó là bệnh tán loạn. Nếu không suy nghĩ tán loạn thì ngáy, đó là hôn trầm, phải đối trị nó ngay. Bất cứ việc gì phải tự độ, gọi là tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Tự tánh phiền não thể nguyện đoạn là coi lại tánh của mình rồi nói lên, gọi là tự cảnh báo, mà cảnh báo thầm một mình thì mình đâu có nhớ. Khi cảnh cáo, báo trước Phật Pháp Tăng thì mấy cái ông phiền não này sẽ bớt một chút. Mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Nghiệp ai mà nặng quá thì phải kiếm cách nào tinh vi để trị nó, còn ai nghiệp nhẹ thì đỡ. 8 là chánh định. Samadhi. Samadhi là định, luôn luôn tập trung tư tưởng cho thuần thiện, chẳng hạn như đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Không biết thiền là gì thì lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật tề thiền. Là niệm Phật, thiền niệm Phật để làm gì? Để cho tâm mình tập trung vào câu niệm Phật đó thôi. Nếu không tập trung được ý nghĩ vào niệm Phật thì tâm chạy tán loạn. Hết nghĩ cái này đến cái kia, phải tập trung nó lại một chỗ, không cho chạy tản mát. Tập trung tư tưởng của chính mình thuần thiện để quan sát 5 vấn đề sau đây. 1 là quán bất tịnh, để trừ tâm vọng của mình, gọi là chấp cái đẹp. Nếu thấy thân này bất tịnh thì có cái gì là đẹp. Còn nếu không nhìn thấy bất tịnh, thử cứ nhìn bên ngoài lớp da, nhất là còn tô son thoa phấn vào cho hấp dẫn thêm nữa, rồi quên nó là bất tịnh thì là sai. Nếu quán được thân này là bất tịnh thì không còn say đắm về sắc dục. 2 là quán từ bi, để ngăn chặn lòng giận tức, chấp vào đó rồi giận tức. Người có từ bi thì ban vui cứu khổ, không còn cái gì thúc đẩy làm cho mình giận tức. 3 là quán nhân duyên, để phá trừ tâm si mê, mở tối của mình. Sự vật ở giữa đời này, từ tinh thần cho đến thân xác là đều do nhân duyên, quán nhân duyên để trừ tâm si mê. Nếu không, tâm của mình cứ nghĩ có cái thân này rồi thì phải thế này hay thế kia thì không thể nào giải tỏa được. Bốn quán giới phân biệt, để trừ bệnh ngã chấp và pháp chấp, phải nhớ rõ rằng con người có ngã chấp, pháp chấp nặng lắm. Quán giới phân biệt là tách rời ra từng ranh giới. Ranh giới có nghĩa là sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hai là sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ba, sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tức là sự hiểu biết của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần ra sáu thức. Ranh giới thì có cái gì đâu là quan trọng, cũng như thân người ta đây, nếu đem tách ra đầu một nơi, tứ chi một ngả, thân một chỗ thì đâu thành thân người nữa, vì trong 18 giới liên kết với nhau cho nên mới thành chuyện này chuyện kia, tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Năm quán sổ tức là để chỉ tâm toán loạn. Sổ tức là đếm 1, đếm 2, nhớ cho kỹ khi đếm để kềm cái tâm không cho nó chạy tán loạn. Nếu không đếm thì loạn động, tâm chạy lung tung, chạy xen tạp. Nói vậy chứ không phải là dễ đếm. Đếm chừng tới cái thứ tư, thứ năm là quên. Ai chịu khó thực hành là biết chuyện đó. Sự lợi ích của mỗi thành phần trong bát chánh đạo, nếu ai thực hành cho đúng 8 con đường chánh này là người đó có thể trở thành người thánh thiện. Sự lợi ích này không có ngôn ngữ văn tự nào tả cho hết. Đến khi nào tới giờ xả bỏ được xác thân này thì tâm vị đó đã đi trên con đường bát chánh rồi, thì tâm tương lai là sáng ngời, thể nhập với đạo, tức là thể nhập với đức tánh niết bàn. Niết bàn là bất sanh, tịch diệt, giải thoát. Vì lợi ích đó không thể có ngôn từ nào mà nói được cho hiện tại và tương lai. Có 3 công năng lớn nhất của bát chánh đạo. Khi người thực hành được bát chánh đạo là chắc chắn cải thiện được tự thân. Tự bản thân mình có một đời sống giản dị, thanh cao đặc biệt, kế đó nữa là cải tạo được hoàn cảnh. Nhiều khi có những hoàn cảnh rắc rối mà hiểu được, thực hành được con đường bát chánh thì tâm mình tự nhiên hoán cải được. Sau nữa là chính người đó sẽ được cái kết quả là thành quả bồ đề. Kết quả là người đó giác ngộ hoàn toàn, đó là 3 công năng đặc biệt. Bất cứ người Phật tử nào cũng vậy, cần nhất tâm bền trí thực hành bát chánh đạo, giữ đúng 8 điều chân chánh, như vậy mới gọi là người Phật tử, làm gương mẫu cho chúng sanh nhìn vào. Nếu vị nào học bát chánh đạo mà không thực sự thực hành thì đâu còn là Phật tử, con Phật chi đâu. Tổng kết về đạo đế, tức là 37 phẩm trợ đạo, từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, là 37 đoạn đường mà người Phật tử chân chánh muốn tu học vững chãi phải nhớ nằm lòng và thực hành nghiêm túc thì công viên quả mãn. Còn học xong một khóa rồi mà để đâu còn y nguyên đó thì không ích lợi gì cho mình, nói chi đến cho người xung quanh, nhất là những vị thông thạo ngoại ngữ phải có bổn phận hòa đồng lan truyền rộng đến cho người bản xứ nơi mình cư trú và giúp đỡ cho họ, giúp cho họ nhận chân được 4 điều sự thật khổ đau không tài nào tránh khỏi trong đời này mà tu tiến, làm nhân duyên gieo trồng hột giống bồ đề vào tâm điền của các bạn hữu người Âu Phương. Đời này đời sau họ cũng sẽ được giải thoát. Chúng ta phải nhớ rằng người Âu Phương hay người Á Phương, hễ là chúng hữu tình thì có trùng tánh bồ đề, nghe được là họ cũng chấp nhận liền thôi. Học đâu hành đó, đừng để lâu thì mau. Để lâu thì mau lắm, quý vị sẽ trở thành thánh thiện. Còn ngược lại, sống với tánh phàm phu cũng mệt. Ai mệt trước? Chính mình mệt trước. Thầy mong quý vị cố gắng, dù cho vị đang có mặt nơi đây, hay trong tương lai có vị nào đủ nhân duyên nghe được bài giảng này, cũng nên cố gắng mà tu tập. Có 6 ngã đường, quân quẩn ra vào lên xuống, ai hợp chỗ nào thì vào chỗ đó mà đi, cho nên phải học đạo cho kỹ để biết lựa. Con chọn lối đường đi là như vậy. Học giáo lý, mục đích là để giải quyết vấn đề sanh tử đại sự, đó mới đúng là con người, con của Phật, không phải học Phật để khen giáo lý Phật hay mà không áp dụng vào đời sống, cứ lòng vòng mãi ở 6 đường luân hồi không thể nào ra khỏi ra cõi thì đó là vô minh. Thầy đắng miệng mòn hơi trải hết tâm ra giảng dạy cặn kẽ với mục đích làm sao cho quý vị xuất gia hay tại gia cùng nhau hộ tương tu tập, chuyển ác thành thiện, chuyển mê khai ngộ, đi từ phàm phu đến thánh vị. Còn quý vị học rồi có thực hành hay không là không phải tại thầy không nghiêm giáo. Quý vị hãy lấy lời thầy dạy ngày hôm nay mà khắc nhớ cho chính mình. những dòng chữa pháp tập 4 giảng giải tứ diệu đế. Lời khai thị của Hòa Thượng Thích Huyền Vi đến đây đã hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp chúng sinh chóng thành Phật đạo.